Unfortunately,
thưa thầy, có một thời gian trong cuộc sống của tôi đã bị thúc đẩy với chức danh và quyền hành. Điều đó thực sự đã bắt đầu một cách rất tự nhiên. Khi tôi chuẩn bị đi phục vụ truyền giáo toàn thời gian, thì anh tôi đã được làm người lãnh đạo khu bộ truyền giáo của anh ấy. Tôi nghe được rất nhiều điều tốt lành nói về anh ấy mà không thể không muốn những điều đó cũng được nói với mình như vậy. Tôi hy vọng và có lẽ đã cầu nguyện để có được một chức vụ tương tự. May thay, khi tôi phục vụ truyền giáo thì tôi đã học được một bài học thật quan trọng. Tôi đã nhắc nhở về bài học đó vào tại hội kỳ trước. Chủ tịch Udorf đã nói trong cuộc đời tôi đã có cơ hội để quen biết với một số người tài giỏi và thông minh nhất trên thế giới này. Khi còn nhỏ, tôi đã cảm kích trước những người có học thức, tài giỏi, thành công và được người đời khen ngợi. Nhưng trong những năm qua, tôi đã bắt đầu nhận thức được rằng tôi cảm kích nhiều hơn đối với những người tuyệt vời và được phước, là những người thực sự tốt bụng và không gian xảo. Người anh hùng của tôi trong sách Mạc Môn là một tấm gương hoàn hảo của một người truyền giáo. Shiblon là một con trai của anh Macon. Chúng ta đã quen thuộc với hai người anh em của ông là Helaman và Koriantom. Đối với Helaman, anh Ma đã viết 77 câu. Đối với Koriantom, anh Ma đã dùng 91 câu. Đối với Sếp Lân, anh Ma đã viết vỏn vẹn 15 câu. Tuy nhiên, những lời của ông trong 15 câu đó thật hùng hồn và mang tính chỉ dạy. Và giờ đây, hỡi con trai của cha tin rằng cha sẽ có được sự vui mừng lớn lao nơi con vì sự vững vàng và lòng thanh tính của thực con nơi Thượng Đế. Vì từ thủa thanh xuân, con đã biết hướng về Chúa Thượng Đế của con. Do đó, cha hy vọng con sẽ tiếp tục tuân giữ các lệnh truyền của Ngài. Vì phước thay cho kẻ biết kiên trì đến cùng. Hỡi con trai của cha nói cho con hay, cha đã có được sự vui mừng lớn lao nơi con vì lòng thanh tín, sự chuyên tâm, lòng kiên nhẫn và sự nhịn nhục của con đối với dòng Yoram. Ngoài việc nói chuyện với Sếp Lân, anh Ma cũng nói với ông với Koriantom. Anh Ma nói, con không để ý đến sự vững vàng, lòng thanh tín và sự chuyên tâm của anh con trong việc tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế sao? Này, anh con không phải đã nêu lên gương tốt cho con sao? Dường như Sếp Lân là một người con trai muốn làm hài lòng cha của mình và đi khắp nơi làm điều đúng vì đó là điều đúng để làm, chứ không phải là vì lời khen ngợi chức vụ hoặc quyền hành. Chắc hẳn Helaman phải biết và tôn trọng em trai của mình vì điều này, vì ông giao cho Sếp Lân nhìn giữ các binh sử thiêng liêng ông đã nhận được từ cha của ông. Chắc chắn là Helaman đã tin cậy Sếp Lân. Ông là một người công minh và ông bước đi ngay thẳng trước mặt Thượng Đế và ông luôn luôn cố gắng làm điều thiện và tuân giữ các lệnh truyền của Chúa Thượng Đế của ông. Vì dường như đó là cá tính thực sự của Sếp Lân, nên không có nhiều điều ghi chép về ông kể từ thời gian ông nắm giữ các binh sử thiêng liêng cho đến khi ông giao chúng cho Helaman. Sếp Lân là người tốt bụng thực sự và không gian xảo. Ông là người đã hy sinh thời gian, tài năng và nỗ lực của mình để giúp đỡ và nâng đỡ người khác vì tình yêu mến đối với Thượng Đế và đồng loại của mình. Ông được mô tả cách hoàn hảo bởi những lời của Chủ tịch Campbell. Những người đàn ông và phụ nữ vĩ đại luôn luôn thiết tha phục vụ hơn là cai trị. Trong một thời gian mà lời khen ngợi chức vụ, quyền lực, vinh dự và quyền hành được người ta tìm kiếm bằng cách mọi cách, tôi vinh danh những người tuyệt vời và được phước là những người thực sự tốt bụng và không gian xảo. Những người được thúc đẩy bởi tình yêu mến Thượng Đế và người lân cận, những người phụ nữ và đàn ông vĩ đại thiết tha phục vụ hơn là cai trị. Ngày nay, có một số người muốn chúng ta tin rằng việc chúng ta tìm kiếm sự thích đáng có thể được thỏa mãn chỉ bằng cách đạt được chức vụ và quyền lực. Tuy nhiên, may thay có rất nhiều người đã không bị ảnh hưởng bởi quan điểm này. Họ tìm thấy sự thích đáng trong việc tìm cách được là người thực sự tốt bụng và không gian xảo. Tôi đã tìm thấy họ trong mọi tầng lớp xã hội và trong nhiều tôn giáo. Và tôi tìm thấy họ rất đông trong số các tín đồ được thực sự cải đạo của Đấng Kitô. Tôi kính trọng những người quen mình phục vụ mọi tầng trong các tiểu giáo khu và chi nhánh. Nhưng những chức vụ kêu gọi đến rồi đi, thậm chí điều gây ấn tượng nhiều hơn nữa đối với tôi là có rất nhiều người tuy không được chính thức kêu gọi những đã tìm cách để thường xuyên phục vụ và nâng đỡ người khác. một chị tín hữu cố tình chọn một chỗ ngồi gần một chị tín hữu khác bị mù trong tiểu giáo khu của mình, không những để chị ấy có thể chào hỏi chị tín hữu mù mà còn có thể hát những bài thánh ca đủ to để chị tín hữu mù có thể nghe được lời của bài hát và hát theo. Có lẽ bài học đầu tiên của tôi về các tín hữu tóc buồn thực sự và không gian xảo là khi tôi còn là một người trình giáo trẻ tuổi. Tôi được chuyển đến một khu vực mới với một anh cả mà tôi không biết. Tôi đã nghe những lời truyền giáo, những người truyền giáo khác nói về việc anh ấy chưa bao giờ nhận được bất cứ công việc lãnh đạo nào, và anh ấy đã vật lộn với nói tiếng Hàn Quốc như thế nào, mặc dù ông đã ở trong nước đó một thời gian dài. Nhưng anh ấy học khi đến giờ học, và anh ấy làm việc khi đến giờ làm việc, anh ấy rời căn hộ đúng giờ và trở về đúng giờ. Khi nhận ra những điều tôi đã nghe là không đúng sự thật, thì tôi cảm thấy như là người truyền giáo này đã bị đánh giá sai là không thành công. Tôi muốn nói với toàn thể phái bộ truyền giáo điều đó, điều tôi đã khám phá ra về anh cả này. Tôi chia sẻ với phái bộ truyền giáo của mình, muốn chính xử hiểu lầm này. Câu trả lời của ông Cha Thiên Thượng biết người thanh niên này là một người truyền giáo thành công, và tôi cũng biết như vậy. Ông nói thêm, và bây giờ anh cũng biết. Vậy thì có thực sự quan trọng không nếu có thêm người khác biết? Vì Chủ tịch Phái bộ truyền giáo đầy thông sáng này đã dạy cho tôi điều gì là quan trọng trong sự phục vụ. Với bài học này, trong tâm trí tôi bắt đầu nhìn lại cuộc đời của mình và thấy đã bao lần tôi đã được ảnh hưởng bởi những người đàn ông và phụ nữ đã không nắm giữ chức danh hoặc chức vụ nào lúc ấy. Một trong những người này mà có đức tính giống như Súp Lân chính là giảng viên lớp giáo lý của tôi trong năm đầu ở trường trung học. Người đàn ông tóc bụng này đã dạy lớp giáo lý chỉ khoảng 2 hoặc 3 năm, nhưng ông đã ảnh hưởng đến tâm hồn tôi trong một cách mà giúp tôi đạt được một chứng ngôn. Một trong số ít lần tôi thấy ông ấy trong suốt 40 năm kể từ khi ông đến thăm tôi tại tang lễ của cha tôi. Quả thật đó là một hành động không bị thúc đẩy bởi chức danh hay quyền lực. Tôi kính trọng những người giảng viên tận tâm đó và nhiều người khác giống như ông, là người tốt bụng thực sự và không gian xảo. Tôi kính trọng giảng viên trường Chủ nhật đã không những dạy học sinh của mình trong lớp họp vào ngày Chủ nhật mà còn dạy dỗ và ảnh hưởng đến cũng các sinh viên này bằng cách mời họ có mặt với gia đình của ông trong bữa ăn sáng. Tôi kính trọng những người lãnh đạo giới trẻ đã tham dự các buổi sinh hoạt thể thao và văn hóa của các thiếu niên và thiếu nữ trong tiểu giáo khu của họ. Tôi kính trọng những người đàn ông đã viết những lá thư ngắn đầy kích lệ cho hàng xóm. Tôi kính trọng những người anh em thường xuyên lái xe chở một người hàng xóm đi chơi trong những ngày đen tối của người hàng xóm bị bệnh lú lẫn, giúp cho vợ chồng người hàng xóm này và vợ ông một sự thay đổi rất cần thiết của thói quen hàng ngày. Những điều này không được thực hiện vì lời khen ngợi hoặc ca tụng. Tôi rất buồn khi nghe một số người đã ngừng phục vụ hay thậm chí thăm nhiều nhà thờ vì họ được giải nhiệm từ một sự kêu gọi hay cảm thấy không được ban cho một chức vụ hoặc chức danh mà họ mong muốn. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó họ sẽ học được cùng một bài học tôi đã học khi là một người truyền giáo giới trẻ tuổi, rằng sự phục vụ quan trọng nhất thường được chỉ Thượng Đế công nhận mà thôi. Trong việc theo đuổi những lợi ích của mình, chúng ta có quên đi những lợi ích của Thượng Đế không? Một số người có thể nói, nhưng đến nay tôi đã có rất nhiều tiến bộ trong việc trở thành giống như những người anh mô tả. Tin lành của Phúc Âm Chúa Giêsu Kitô là những ước muốn trong lòng của chúng ta có thể được biến đổi và những động lực của chúng ta có thể được cải thiện và tinh tế. Khi chịu phép báp têm vào đạn chiên chân chính của Thượng Đế, chúng ta bắt đầu tiến trình trở thành những sinh linh mới. Khi kiên trì chịu đựng trong giao ước đó, chúng ta tiếp cận với sức mạnh để than khóc với những ai than khóc và an ủi những ai cần an ủi. Trong giao ước đó, chúng ta thấy được ân điển mà làm cho chúng ta có khả năng phục vụ Thượng Đế và tuân giữ các giao lệnh của Ngài, để kể cả việc hết lòng yêu mến Thượng Đế và yêu mến người lân cận của mình như chính mình vậy. Tất cả những gì tôi thực sự muốn trong đời là làm hài lòng hai người cha của tôi. cả ở dưới thế gian lẫn trên thiên thượng được giống như súp lân nhiều hơn. Tôi cảm ơn Cha Thiên Thượng về những người giống súp lân. Tấm gương của họ mang đến cho tôi cũng như tất cả chúng ta niềm hy vọng. Trong cuộc sống của họ, chúng ta thấy một bằng chứng về Cha Thiên Thượng nhân từ và đấng cứu rỗi đầy lòng trắc ẩn. Tôi thêm chứng ngôn của mình vào với chứng ngôn của họ với một cảm kết để cố gắng được giống như họ trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.